Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Thì là thiệt là cái chính sách thuế á, nhà trường không có lời lại ở trong hết. Chỉ nói ví dụ tiền giấy kiểm tra, ví dụ nhà trường đã cân đối là trong một năm bao nhiêu kỳ kiểm tra, một em có bao nhiêu tờ giấy kiểm tra, con chỉ phải tính toán và một tờ giá thêm bao nhiêu tiền thì cân đối mới thu của phụ huynh. Thì không có lý do chi thu thuế thì chưa phải thu, ví dụ như chưa thu 20.000 thì bọn chị đã mua giấy hết 20.000. Còn nếu muốn nộp thuế 1% thì giấy kiểm tra là đánh thuế 1% thì bọn chị phải thu thêm phụ huynh 1%. Chứ mà chị mà nhà trường có tiền không mà thu. Còn riêng cái tiền ăn là quá nhiều, vì trường chị mà tính ra là trường chị đến 540 mấy em ăn thì 540 mấy em ăn nghĩa là nhân lên là 3% thuế là một bữa ăn của chị là 23.000, nhân lên là hết 46 triệu tiền ăn, nên chị tiền thuế cả năm là 46 triệu. Bơ không có tiền thì chị nói thôi phải chính phủ huynh trả chứ tiền không phải đóng.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Nam Lý ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, liên quan việc tính thuế suất ăn bán trú cho học sinh. Đáng nói hơn là không chỉ riêng trường Nam Lý, trong tuần qua, hàng loạt trường mầm non và tiểu học công lập tại Quảng Bình đã bức xúc phản ứng khi cơ quan thuế yêu cầu đánh thuế giá trị gia tăng tới 2 lần cho mỗi suất ăn. Thông tin chi tiết, xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Theo đó, hàng loạt trường mầm non, tiểu học tại Quảng Bình nhận được văn bản của ngành thuế yêu cầu thu thuế giá trị gia tăng đối với bữa ăn bán trú của học sinh và thuế thuê nhân viên nấu ăn trong năm học 2024-2025. Tuy nhiên, các trường này cho rằng việc thu thuế bữa ăn học sinh là bất hợp lý vì khi mua nguyên liệu nấu ăn, các trường đều đã nộp thuế giá trị gia tăng thông qua đơn vị cung cấp bằng hóa đơn đỏ. Trường tiểu học số 1 Nam Lý là một trong những trường nhận được văn bản yêu cầu nộp thuế của ngành thuế Quảng Bình. Bà Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Nam Lý cho biết, mấy tuần nay, nhà trường rối bời khi nhận được văn bản của ngành thuế. Theo đó, nhà trường được yêu cầu phải đóng thuế giá trị gia tăng cho nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh, trong đó có thuế bữa ăn bán trú, thuế nhân viên nấu ăn, thuê bảo vệ, nước uống, giấy kiểm tra. Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, mỗi bữa ăn học sinh giá 23.000 đồng phải chịu thuế 3%. Việc thuê nhân viên nấu ăn cho học sinh cũng bị đánh thuế 5%. Trường có hơn 500 học sinh có bán trú, tức là mỗi em phải đóng 85.000 đồng với riêng khoản thuế liên quan đến bữa ăn này cho năm học 2024-2025. Tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng cho bữa ăn của học sinh bán trú tại trường là 46 triệu đồng. Bà Huyền đánh giá bất thường khi mua nguyên liệu nấu ăn như gạo, thịt, trứng, rau củ. Bên bán đều đã tính thuế giá trị gia tăng và xuất đầy đủ hóa đơn đỏ cho trường, nên việc ngành thuế yêu cầu thu thuế thêm 3% vào mỗi suất ăn của học sinh theo bà là không hợp lý. Bà Huyền thắc mắc, tiền thuế khi mua nguyên liệu này cũng trích từ tiền phụ huynh nộp cho bữa ăn bán trú của học sinh mỗi tháng. Vậy thì tại sao cơ quan thuế còn đánh thuế thêm một lần nữa vào suất ăn của học sinh? Như vậy chẳng phải mỗi bữa ăn của học sinh thì phụ huynh phải gánh thuế đến 2 lần. Hàng loạt trường khác tại Quảng Bình cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trước sức ép bị phạt khi nộp thuế chậm, một số trường đã phải tạm ứng tiền để đi nộp các loại thuế, trong đó có thuế bữa ăn của học sinh và thuế thuê nhân viên nấu ăn, sau đó mới triển khai thu từ phụ huynh bù lại. Một hiệu trưởng khác nói, mỗi học sinh sẽ phải nộp 2 lần thuế bữa ăn, một lần khi sống, một lần khi chín, như vậy là không hợp lý. Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Đoàn Vĩ Tuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực 11 khẳng định, việc thu các khoản thuế ở các trường công lập không trái với nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết quy định mức thu, còn việc xác định phương pháp hạch toán, kê khai nộp thuế là theo pháp luật về thuế. Quy định của luật về thuế có hai cách tính thuế. Nếu đơn vị hạch toán hóa đơn đầu vào được thì khấu trừ đầu ra và đầu vào, rồi tính thuế ở phần chênh lệch. Nếu trường hợp đơn vị không hạch toán được hóa đơn đầu vào, luật thuế đưa ra một mức thu chung cho tất cả các loại dịch vụ mà không cần hạch toán đầu vào. Cụ thể, ở việc nấu ăn cho học sinh bán trú tại các trường mầm non, tiểu học, nếu các trường đã nộp thuế giá trị gia tăng khi mua nguyên liệu nấu ăn như là gạo, thịt, rau củ, thì phải áp dụng tính thuế bằng cách khấu trừ mới được tính là đã nộp thuế. Nếu không thực hiện việc khấu trừ thì sẽ không được tính là đã nộp thuế, nên mới có chuyện một bữa ăn phải nộp 2 lần thuế. Bên cạnh đó, ông Đoàn Vĩ Tuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực 11 cũng cho biết thêm.
Nhưng mà hiện nay là của Việt Nam thì đang cho hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là anh nếu anh hạch toán được khấu trừ được thì hạch toán lại được thì anh áp dụng vào khấu trừ, tức là thuế giá trị gia tăng thì bằng đầu ra trừ đầu vào, áp dụng được phụ trách em cân đối được. Ví dụ như em mua hàng vào có hóa đơn đúng rồi, rồi em bán ra thì đã có xuất đầu ra cho vì anh giả sử như cả vui thì là tính 10% đầu ra, em ở mình nhập hàng vào có là 10% đầu vào thì phần nộp là phần tranh lệch giữa hai tùy tư đi, đấy là hạch toán được. Nhưng mà thứ hai là anh không hạch toán được, không hạch toán được lại đồ, không hạch toán được đâu thì anh phải áp dụng phương pháp trực tiếp. Phương pháp trực tiếp tức là anh không cần đầu vào, không biết đầu vào là thế nào hết, anh chỉ có áp dụng đầu ra. Ví dụ đầu ra anh em đưa ra 100 triệu thì được gì áp dụng tỷ lệ là 1/5 tùy theo 1/3 năm, 1/2/3 năm.
Ông Tuyến cũng cho biết sẽ cho cán bộ thuế làm việc trực tiếp với các trường để hướng dẫn lại cụ thể chi tiết phương pháp nộp thuế đúng. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.